Kính thưa ông bà, chị em, sáng nay trên báo Tuổi Trẻ ngày Chủ nhật 22 tháng 9 này có một câu chuyện trong mục Lượm Lặt. Câu chuyện kể về một người đàn ông ở thành phố Sao Paulo, Brazil, tự xưng là bá tước Chiquinho Scarpa. Ông ta quyết định chôn một chiếc xe sang trọng Bentley Continental, trị giá chiếc xe đó 500.000 USD, chôn ở sân sau nhà mình với mong muốn có thể vi vu vui vẻ với nó sau khi qua thế giới bên kia. Lễ chôn cất đã được tổ chức vào 11 giờ trưa ngày 20 tháng 9 vừa qua. Câu chuyện được đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay. Câu chuyện đó phản ánh cho chúng ta một câu hình ảnh một người đã sử dụng tiền bạc thế gian này để cầu mong cho mình những thoải mái ở thế giới bên kia. Không biết rằng là cái ý định của ông này có thực hiện đến đâu. Không biết rằng là cái việc mà ông ta chôn với một đống tiền như vậy có mang đến ích lợi gì cho ông ở bên thế giới bên kia hay không. Không ai biết cách chắc chắn cả. Tuy nhiên, qua câu chuyện này chúng ta có thể khẳng định một điều. Người đàn ông trong câu chuyện là một người rất giàu có, giàu đến độ mà chôn tới cả một cái gia sản rất lớn 500.000 để chỉ với mục đích tìm kiếm chút thoải mái cho mình thế giới bên kia. Hình ảnh một người đó để nói cho chúng ta rằng khi người ta dư tiền, dư bạc thì người ta tìm đến những cái nhu cầu mới, những cái nhu cầu mà đôi khi không biết có thật hay không, tìm thoải mái cho mình ở thế giới bên kia. Một câu chuyện thật 100%. Và phải nói rằng là qua câu chuyện đó đôi khi nó báo động nơi mọi người chúng ta đây hình bóng, hình dáng của chính mình, nơi hình ảnh của người đàn ông đó. Khi chúng ta có tiền, có bạc thì người ta tìm kiếm đến thoải mái hơn, tìm kiếm đến những cái dịch vụ, những cái nhu cầu mới để làm sao cho cuộc sống mình nó tiện nghi, nó thoải mái, nó sung sướng hơn. Đó là một cái thực tế, một cái điều mà dường như nó phản ánh một cái quan niệm về tiền bạc. Tiền bạc có sức mạnh trên tất cả. Tôi nhớ một ai đó đã nói một câu rằng thứ gì không mua được bằng tiền ở đời này sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Phải chăng đó là sức mạnh của đồng tiền mà ngày hôm nay người ta đang chạy theo, mà ông bà chị em cứ thấy trên mặt báo đầy dậy những cái mặt trái bên đó. Nhiều người đặt cho mình mục đích là kiếm tiền, kiếm đến độ mà hy sinh thời giờ, sức lực, thậm chí hy sinh cả tự do, cả phẩm hạnh, nhân cách của mình. Có cả người đánh mất cả mạng sống để kiếm cho nhiều tiền. Và có nhiều người đã hy sinh cả tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha mẹ con cái, rồi bao nhiêu những cái giá trị linh thiêng, linh thánh trong đời sống của mình chỉ vì tiền bạc. Vấn đề đặt ra đó, xã hội ngày hôm nay đang tạo ra cả một cái xu hướng tìm kiếm tiền bạc bằng bất cứ mọi giá, mà chắc chắn chúng ta thấy rất nhiều những hình ảnh tương tự. Vậy kính thưa ông bà chị em, chúng ta là những người Kitô hữu, những người tin vào Thiên Chúa, những người tin rằng đời sống hiện tại không chỉ vỏn vẹn ở trần thế này, nhưng chúng ta còn tin vào đời sống mai này, đời sống bên kia thế giới, đời sống vĩnh hằng, đời sống ở bên với Thiên Chúa mà hạnh phúc hay bất hạnh, được sung sướng hay tủi nhục khổ ái trầm luân phụ thuộc hoàn toàn vào cái hành vi, cái tự do, cái quyết định mà hiện tại chúng ta đang đối diện. Tin mừng hôm nay đó là một cái chủ đề Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta bàn đến cái quan niệm về tiền bạc dưới cái nhìn đức tin của Kitô giáo. Trong câu chuyện chúng ta hình ảnh về một người quản gia, một người quản gia mà trong tin mừng là một người quản gia bất lương, sử dụng một cách vô ý vô tứ đối với tiền của chủ mình, đến độ ông chủ quyết định sa thải, rồi mời người quản gia đó hãy tính sổ sách để giao lại trước khi bị tuất phế. Người quản gia mới thầm nghĩ rằng bây giờ mình phải làm gì, cuộc đất thì không nổi, ăn bày thì hộ ngươi. Và trong sự cùng quần đó, ông ta mới nghĩ ra một phương thế, gọi những người con nợ của chủ đến và hạ thả giá thấp về những cái biên lai nợ của chủ, để với ý muốn rằng là sẽ tìm kiếm lòng thương xót của những người đó khi anh ta xa cơ thất thế. Với hành vi đó, Chúa Giêsu đã khen ngợi ông ta đã khôn ngoan, đã dùng cái của cải vật chất ở đời này để tìm kiếm lòng thương hại của những người xung quanh. Chắc chắn Chúa Giêsu không khen ngợi cái thái độ bất lương, cái thái độ dùng tiền của người khác một cách bất chính, nhưng Ngài khen cái sự khôn khéo trong việc sử dụng của cải đó. Với câu chuyện đó, Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta ngày hôm nay, những người Kitô giáo, chúng ta chắc chắn Ngài không dạy cho chúng ta hãy bất lương trong việc sử dụng tiền bạc, nhưng Ngài dạy cho chúng ta phải khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc đó. Ngài nói, phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta đặt cái mục đích của mình, đó là bước vào đời sống vĩnh cửu bằng cái việc hãy sử dụng của cái này để mua lấy bạn bè. Vậy kính thưa ông bạn chị em, đời sống chúng ta ngày hôm nay, đâu là bạn bè thật, đâu là những người bạn mà có khả năng đưa chúng ta vào đời sống vĩnh cửu? Người ta nói rằng là cuộc đời của con người có ba người bạn. Một người bạn mà suốt cả một cuộc đời chúng ta luôn tìm kiếm, luôn chạy theo, luôn bỏ hết mọi công sức ra để làm bạn cho bằng được người bạn đó. Người bạn thứ nhất đó là tiền, tài, danh vọng, tài năng, sắc đẹp. Đó là những giá trị trần thế. Có lẽ rằng cả một cuộc đời chúng ta dường như dành tới 2/3 đời người đi tìm kiếm những người bạn này về tiền tài, danh vọng, lạc thú. Tuy nhiên chắc chắn một điều, đây là một những người bạn mà bất trung nhất, kính thưa ông bạn chị em. Những người bạn mà sớm muộn gì rồi cũng xa lánh chúng ta. Những người lớn tuổi càng về già càng cảm nhận chịu đó. Càng lớn tuổi người bà cũng sắc đẹp, sức khỏe dần dần xa lánh chúng ta. Càng về già càng gần đến ngày nhắm mắt lìa đời thì những người bạn này dần dần sẽ lìa xa chúng ta. Rồi ngay khi nhắm mắt lìa đời, chắc chắn tiền bạc, danh vọng, phú quý, sắc đẹp, tất cả những người bạn đó sẽ chấm dứt nơi cái giường bệnh. Người bạn thứ hai đó là những người thân của chúng ta, cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ con, những người láng giềng, những người thân trong cuộc sống chúng ta. Họ là những người bên cạnh yêu thương giúp đỡ chúng ta, những người mà đa phần trong cuộc sống chúng ta nhờ họ chúng ta được lớn lên, được trưởng thành, được sống xứng đáng là một thân phẩm giá của một con người. Vì nhờ họ chúng ta được tồn tại, nhờ những người bạn đó chúng ta được trưởng thành và sống xứng đáng là một con người trong xã hội, trong dòng tộc, trong gia đình. Tuy nhiên đây là những người bạn mà có lẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ chia tay chúng ta. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì những người bạn này có lẽ cũng rất trung tín, đưa chúng ta ra huyệt mộ, ném cho chúng ta vài nắm đất, một vài nhánh hoa, rồi sau đó âm dương cách biệt. Có chăng rằng là vào những ngày giỗ chạp, người ta, những người bạn này xin cho mình một vài thánh lễ cầu hồn, cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta. Một, hai thế hệ đến thế hệ cháu chắc chắn rồi những người bạn này cũng hoàn toàn chia tay biệt ly với chúng ta. Đó là người bạn thứ hai mà trong tất cả chúng ta đây ai cũng cảm nhận được sự cần thiết nhưng cũng rất là giới hạn. Và có một người bạn thứ ba, một người bạn mà có lẽ rằng chúng ta trong cuộc sống hàng ngày rất ít khi muốn gặp. Mỗi vì mỗi khi chúng ta gặp người bạn này, chúng ta lại phải mất mát, phải thua thiệt, phải hy sinh. Một người bạn mà đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đây là người bạn trung tính nhất. Người bạn này đó là những nhân đức trong đời sống của chúng ta. Đó là tình yêu thương con người đối với nhau. Đó là người bạn của lòng quảng đại, của sự bao dung, của lòng nhân hậu, người bạn của lòng thương xót, người bạn của lòng từ tâm, người bạn của sự quan tâm đến với nhau. Những người bạn này mặc dù khi chúng ta bắt tay làm quen vất vả lắm, hy sinh lắm, nhưng đây là người bạn trung tính với chúng ta. Vì một người bạn không chỉ đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời này, nhưng đến khi nhắm mắt lìa đời, người bạn này vẫn ở lại với chúng ta và vẫn trung tính với chúng ta khi đến trước tòa cáo xét xử mặt Thiên Chúa. Chính những người bạn này sẽ đứng ra trước mặt Thiên Chúa để biện minh và mở lời cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Những người bạn trung tính một cách tuyệt đối. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng phần thầy bảo anh em hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc họ sẽ đón rước anh em vào nơi thiên quốc, vào nơi vĩnh cửu. Phải chăng người bạn thứ ba đây là điều là những người bạn mà Chúa Giêsu mời gọi cho chúng ta hãy biết sử dụng tiền bạc đó để mua lấy người bạn này? Và đây chắc hẳn là điều mà trong niềm tin của người Kitô giáo chúng ta vẫn xác tín điều đó. Cuộc sống con người chúng ta không chỉ vỏn vẹn ở trần thế này, không chỉ gói gọn trong 36,000 ngày, nhưng qua cái chết, bên kia cái chết, một khúc ngoặc cuộc đời chúng ta sẽ mở ra, mà nơi đó sẽ có những người bạn mà chúng ta phải chọn lựa để đem đến sự hạnh phúc đích thực. Cầu cho chúng ta mỗi người khôn ngoan trong đời sống mỗi ngày, trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử, để biết chọn lấy cho mình những người bạn thật sự đem đến hạnh phúc thật sự cho mỗi người chúng ta. Amen.